chín người chết. Tôi cảm thấy thật ra là cả hai phía cũng chưa là tính số người bị bệnh cần cấp cứu và vì lụt lội mà không được cứu chữa kịp thời nên đã phải chết nhiều lắm. Nên tóm lại ở Việt Nam thiếu cơ sở tin tưởng, thiếu niềm tin, khủng hoảng niềm tin để rồi vọng ngoài. Người dân mong muốn sự thật, ai cho biết sự thật thì người dân sẽ tin. Đó là một cái vài cái ý kiến và những cái gì mà tôi cảm nhận, tôi hiểu biết được.
Dạ, thưa cha, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt Hà Nội thăm giáo dân trong vùng lũ lụt vào ngày 4 tháng 11 năm 2008. Cảm nghĩ của cha thế nào về chuyến thăm này của ngài?
Tôi cũng biết ngài cũng ở sống ở trong địa phận Long Xuyên. Tôi cũng ở địa phận Long Xuyên. Và theo ý của tôi thì ngài là giám mục thì cũng như các giám mục Việt Nam, ngài là một vị mục tử nhân lành, luôn quan tâm đến mọi người, dành tình thương cho mọi người. Ngài thử và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đạo Công giáo cũng như truyền thống tốt đẹp của tiền nhân cha ông Việt Nam ta. Đó. Tôi xem một vài hình ảnh, thật là những tấm hình vô giá ghi lại tấm lòng của Đức Cha Ngô Quang Kiệt dành cho dân, và đồng thời cũng ghi lại tâm tình con thảo của nhân dân dành cho ngài. Thật là một vị lãnh đạo được dân yêu, dân mến. Tôi nghĩ những tấm hình lịch sử, thật là một vị lãnh đạo, lãnh tụ đáng ghét, gọi là vô, mình cảm thấy là xứng đáng cho quê hương của chúng ta và cho giáo hội Việt Nam.
Thưa cha,
một vài tấm hình rất là tôi rất là thích, đó là tấm hình Đức Cha Kiệt và toàn thể dân đang cầu nguyện trong nhà thờ mà quần mọi người còn ướt nhèm và vẫn còn gọi là xếp phần cao lên. Đang thưa chuyện với Chúa, hình ảnh này khiến tôi gợi lên đến một bộ phim của cha Don Camillo và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tên là Pepole, một bộ phim mà tôi rất thích. Ở Việt Nam có chuyện này có dịch là Đông Cảm Lộ, và Đức Cha Kiệt và cha Đông Cảm Lộ có nhiều điểm tương đồng, hai vị thích cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ như lời Thánh Phaolô đã dạy trong Thánh Kinh, cầu nguyện bất cứ ở nơi nào. Đó, nên cha Đông Cảm Lộ có sức mạnh phi thường, Đức Cha Kiệt có trí thông khôn ngoan, làm việc có kế hoạch và dẻo dai bền bỉ. Hy vọng Đức Cha Kiệt cũng đạt được những nguyện vọng của mình như cha Đông Cảm Lộ. Tôi đề nghị mọi giáo xứ lên trình chiếu bộ phim này cho dân chúng để coi.
Đấy
là ý kiến mà tôi cảm thấy bộ phim này rất hay.
Dạ. Thưa cha, để giữ cho ngọn lửa Thái Hà không bị dập tắt, nhóm Công lý Hòa bình Việt Nam, miền Nam nước Đức cho biết, kể từ khi phát khởi phong trào ký thỉnh nguyện thư, nhóm đã được đan viện sang Ostilien ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt Đức Tổng đan viện phụ Jeremias Soder còn đích thân viết thư riêng kính gửi bà Thủ tướng Dr. Angela Merkel, trong thư đề ngày 27 tháng 10, 2008, kèm theo 7.852 chữ ký của những người Việt Nam và người Đức ủng hộ Tổng giáo phận Hà Nội và giáo xứ Thái Hà, ngài đã nêu rõ: "Tôi thỉnh cầu bà Thủ tướng dùng mọi phương cách trong thẩm quyền của bà làm sao để nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và đặc biệt là đòi hỏi cho được tự do tôn giáo." Thưa cha, đây có phải sự ủng hộ của người Đức dành cho giáo xứ Thái Hà không ạ?
À, đúng như lời chị nói vậy. Đây là sự ủng hộ của người Đức dành cho giáo xứ Thái Hà, cho tòa khâm sứ, cho giáo hội Công giáo Việt Nam, cho các tôn giáo bạn và toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhưng không phải chỉ riêng người Đức ủng hộ không, mà còn có sự ủng hộ quốc tế như 18 dân tộc khác như Nga Xô, Đại Hàn, Pháp, vân vân. Những nước đã ký tên tại Marienplatz München ngày 28 tháng 9 năm 2008 và ký sau thánh lễ các dân tộc tại nhà thờ chính tòa München. Tất cả những người mà anh chị em trong nhóm chúng tôi đã tiếp xúc tán đồng và ủng hộ như Đức Tổng Giám mục Tổng Địa phận München Thái Sinh, Tiến sĩ Reinhard Marx, như Đức ông Hubert, Đức cha Tổng Đan Viện Phụ Jeremiah Schröder và các linh mục đan sĩ của dòng biển Đức dòng Utinian, và nhất là các anh chị em người Đức rất nhiệt tình. Chính họ đã kêu gọi dân Đức trong các giáo xứ ký tên và dâng lời cầu nguyện cho Việt Nam. Theo tôi được biết, bề trên của tôi là Đức Viện Phụ Schröder, có quan hệ mật thiết với bà Thủ tướng Merkel. Và trong những cái ngày này, tôi cũng đã được nhận được cái số chữ ký rất là nhiều. Những chữ ký này rất là của nhiều người Đức đã cho chúng tôi, đại diện cho nhóm Công lý Hòa bình Việt Nam ở miền Nam nước Đức. Chúng tôi thành thật cảm ơn người Việt khắp nơi trên thế giới Việt Nam và người Đức trong tiểu bang Bayern đã ủng hộ cho chúng tôi. Như tôi đã biết thì trong ngày mùng 3 tháng 10 ở Stuttgart, Liên đoàn Công giáo Đức cũng đứng ra phát động thắp lên ngọn nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Việt Nam. Có một các cha tham dự như cha Lưu, cha Thắng, cha Minh. Vùng Tây Đức thì tôi nghe là có cha Hạnh. Ở vùng Bắc Đức thì là cha Tuấn tại Hamburg cũng đã nghi thức đốt nến, hiệp thông và cầu nguyện cho hiệp thông với Việt Nam của chúng ta và giáo hội, nhất là tại địa phận Hà Nội và sáu xứ Thái Hà. Không riêng gì người Công giáo trên nước Đức và các thôn giáo bán cũng hiệp thông và hướng về quê hương. Ngày 25 tháng 10 ở Köln, Liên Tông, các tôn giáo cũng hiệp thông cầu nguyện an bình, công lý, hòa bình cho quê hương Việt Nam chúng ta. Tôi cũng được biết là ở đâu người Việt tổ chức cho giáo xứ Thái Hà và Tổng Địa phận Hà Nội cũng có nhiều người Đức, đặc biệt là có một số các giám mục và các đứng bề trên trong dòng đã quan tâm đến tham dự và các buổi cầu nguyện và ủng hộ cho thôn gọi là tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Đó là cái mà điều mà tôi thiết nghĩ. Hơn nữa, lúc nào giáo hội Việt Nam, nhân dân Việt Nam hiện đang được quốc tế quan tâm và cảm mến vì nhiệt tình đấu tranh cho nhân quyền, cho công lý và hòa bình theo phương diện bất bạo động. Và điều này tôi mong muốn là nếu trong cuộc bất bạo động của chúng ta cũng hãy noi gương theo Thánh Gandhi ở bên Ấn Độ. Ngài đã có cái công trình và tôi cảm thấy bất bạo động sẽ mang lại cho công cuộc đấu tranh của chúng ta.
Dạ. Kính thưa cha, trong báo Việt Catholic News ngày 3 tháng 11 năm 2008 có đăng lời tuyên bố của cha. Cha đã so sánh bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam giữa hai thời điểm thập niên 1980 và hiện nay và nhận thấy kinh tế Việt Nam có khá hơn trước đôi chút nhưng hố sâu cách biệt giữa giới giàu và giới nghèo càng ngày càng thê thảm. Đặc biệt, cuộc sống tinh thần của người dân Việt Nam vẫn còn nghẹt thở, vẫn chưa có nhân quyền, vẫn chưa có công lý, vẫn chưa tôn trọng sự thật. Chưa có những quyền tự do tối thiểu như tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do ngôn luận. Xin cha nói rõ hơn về vấn đề này.
Dạ thì tôi cũng vào đầu năm 2008, tôi có công việc về Á Châu, về và về Việt Nam. Tôi có đi thăm một số nơi và có dịp so sánh những điều mắt thấy, tai nghe, tuy chỉ là như cưỡi ngựa xem hoa thôi.